là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, cả cuộc đời hiến dâng vì độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta di sản vô cùng to lớn và quý báu, trong đó có tư tưởng đạo đức và tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức cách mạng của người.
Thực hiện lời căn dặn của người, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vô cùng trong sáng cao đẹp. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta không ngừng củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín. Bằng bản lĩnh, trí tuệ, bằng sự nêu gương, hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên nối tiếp nhau qua nhiều thế hệ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, mở ra thời đại rực rỡ huy hoàng nhất trong lịch sử dân tộc, thời đại Hồ Chí Minh. Tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.
Học và làm theo Bác, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp hữu hiệu trong thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời cụ thể hóa việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương, có sự vận dụng cụ thể sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để đạt được kết quả tốt nhất. Đến nay toàn tỉnh đã có 3.358 tập thể, 2.787 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.
Thực hiện chỉ thị số 05 hiệu quả đã góp phần tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động và khơi dậy trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ý chí khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước phồn vinh, quê hương Yên Bái phát triển, xanh hài hòa, bản sắc hạnh phúc. Hôm nay kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình sẽ giới thiệu những mô hình tấm gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác của Đảng bộ Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023. Sáng nay, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu của tỉnh làm trưởng đoàn, đã dâng hương, dâng hoa trước anh linh của Bác tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái. Cùng tham dự lễ dâng hương có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã báo công với Bác những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong vùng, chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tổng vốn đầu tư phát triển, số lượt khách du lịch, doanh thu từ hoạt động du lịch đều tăng. Giải ngân các nguồn vốn đứng thứ 21 trên 63 tỉnh thành. Văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ quan đơn vị, chi bộ, đảng bộ cơ sở, cộng đồng dân cư được đẩy mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, học tập và công tác. Với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác, trước anh linh của người, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của người, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đề ra, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam trên Biển Đông. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, chủ quyền biển đảo đã được cha ông ta xác lập từ nhiều thế kỷ trước. Trải qua hai cuộc chiến tranh, không ít người lính hải quân đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo. Máu của các anh đã hòa thắm đỏ nước Biển Đông, trong đó sự kiện ngày 18 tháng 3 năm 1988
tại đảo Gạc Ma, 64 cán bộ chiến sĩ hải quân đã mãi mãi nằm lại nơi đây. Để tưởng nhớ với công các anh, đoàn số 12 năm 2023 tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa. Buổi lễ này đã gây xúc động cho các thành viên trong đoàn công tác, ghi nhận của phóng viên đi theo đoàn.
Buổi lễ tưởng niệm được đoàn công tác tổ chức trang nghiêm trên boong tàu 561 tại khu vực đảo Lendao, Kolin của Việt Nam, nhằm ôn lại những chiến công hiển hách của cán bộ, chiến sĩ hải quân trong những năm tháng chiến tranh với đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, những đoàn tàu không số chở vũ khí và chiến trường miền Nam giải phóng Trường Sa, góp phần làm nên lịch sử giải phóng đất nước. Đi vào lịch sử và in đậm trong tâm trí của người dân Việt Nam cách đây 35 năm, sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đưa hàng chục tàu quân sự đánh chiếm đảo Gạc Ma. 64 cán bộ chiến sĩ cùng 3 tàu đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển cả, hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước luôn hướng về các anh. Qua mỗi chuyến thăm quần đảo Trường Sa, các đoàn công tác luôn có các hoạt động dâng hương, dâng hoa, gửi tới các anh hùng liệt sĩ như một lời tri ân sâu sắc. Linh thiêng và xúc động khi được nghiêng mình kính cẩn trước anh linh những người đã ngã xuống trên vùng biển để bảo vệ lãnh thổ cho quê hương đất nước. Trong những ngày tháng năm lịch sử, dưới cái nắng và gió biển, không ít thành viên trong đoàn công tác số 12 năm 2023 đã không kìm nén được cảm xúc của mình khi nói về công lao của các anh hùng liệt sĩ đã xả thân mình cho độc lập hôm nay. Đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, đồng chí Aun Habut, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, một người con của Tây Nguyên khẳng định, lớp lớp con cháu luôn hướng về biển đảo, quyết tâm bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Cảm phục trước sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ hải quân trên quần đảo Trường Sa, nhiều thành viên trong đoàn công tác đến từ các tỉnh thành, các cơ quan đơn vị trung ương đều tự nhủ cần phải biết ơn sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ hải quân đã kiên cường anh dũng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và cuộc sống hòa bình cho nhân dân ngày hôm nay, nguyện sẽ cống hiến nhiều hơn xứng đáng với sự hy sinh của các anh. Các anh đã ngã xuống nay đã trở thành bất tử để cho đất nước hòa bình, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Sự hy sinh của những người lính biển ở cụm đảo Gạc Ma, Kolin, Lendao đi vào lịch sử là những tấm gương sáng ngời, minh chứng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023, các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị của thị xã Nghi Lộ và các huyện phía Tây đã đến dâng hoa, dâng hương, báo công tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghi Lộ. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với người, góp phần thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ngay từ sáng sớm, cô và trò trường mầm non Nghĩa Lộ, xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ đã đến khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã Nghi Lộ để thắp hương viếng Bác. Trong niềm xúc động, cô và trò đã thắp nén hương thơm, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đồng thời báo công với Bác những thành tích trong dạy và học của nhà trường. Cô giáo Lê Thị Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Lộ, xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Hôm nay thì chuẩn bị đón ngày 19 tháng 5 ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, thì cô và trò đã trường Mầm non Nghĩa Lộ cũng đã đến đây để dâng hương ở khu tưởng niệm để các cháu nhớ được. Đây là niềm tự hào và niềm vinh dự các cháu được sống trong mảnh đất Mường Đò, để các cháu hiểu được thêm về ý nghĩa của ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Để các cháu hướng tới, các cháu sẽ phấn đấu chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, thầy mẹ.
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023, Thị ủy Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các chi đảng bộ, cơ quan, ban ngành đoàn thể tổ chức báo công và dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ. Để các đoàn đến báo công dâng hương trang trọng thành kính, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chuẩn bị xây dựng kế hoạch để đón các đoàn đến báo công. Ngoài ra còn tổ chức trưng bày tư liệu về thân thế sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiếu phim tư liệu về thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với đơn vị chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tạo cái cảnh quan khuôn viên khu tưởng niệm xanh sạch đẹp để đón tiếp các đoàn về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đặc biệt là phối hợp với các trường học tổ chức các hoạt động ngoại khóa, lễ kết nạp đoàn đội và triển lãm ảnh tại khu tưởng niệm trong dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các hoạt động dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các chi đảng bộ. Thị xã Nghi Lộ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Qua đó thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của người vì độc lập tự do của dân tộc.
Từ chiều ngày 14 đến ngày 18 tháng 5 2023, đoàn công tác số 12 năm 2023 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Hải quân do đồng chí Phạm Văn Luyện, Chuẩn Đô đốc, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân, đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu, cùng các cơ quan, đơn vị trung ương và một số tỉnh thành đã đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại một số điểm đảo, xã đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Tham gia đoàn công tác, về phía đoàn công tác của tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp của tỉnh. Hải trình đi thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 của đoàn công tác số 12 đã trải qua hơn 1.500 hải lý. Trong suốt 6 ngày công tác, đoàn đã đến thăm nhiều điểm đảo như đảo Đá Nam, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, An Bang, Đá Tây A, Trường Sa và nhà giàn DK1-9. Sau gần 30 giờ trên biển, đoàn công tác số 12 năm 2023 đã đến điểm đảo đảo Đá Nam. Đây là đảo chìm đầu tiên của huyện đảo Trường Sa. Tại đây, các đồng chí trong đoàn công tác đã thăm hỏi điều kiện sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ trên đảo. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân chủng Hải quân, đảo được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, có rau xanh, nước ngọt, điện sinh hoạt, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ trên đảo yên tâm công tác, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các cán bộ chiến sĩ trên đảo cũng luôn làm tốt vai trò hỗ trợ ngư dân bám biển, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Còn tại đảo Đá Thị là đảo chìm, điều kiện sinh hoạt cũng gặp nhiều khó khăn, song cán bộ chiến sĩ ở đây cũng đã chủ động tự túc được rau xanh, nước ngọt, đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội ngày càng được quan tâm. Hiện trên đảo cũng được đầu tư xây dựng nhà văn hóa đa năng, cán bộ chiến sĩ trên đảo cũng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, huấn luyện tốt, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Thăm đảo Sinh Tồn Đông, đoàn công tác số 12 đã đến dâng hương tại chùa Sinh Tồn Đông, một trong những ngôi chùa được các Phật tử quyên góp ủng hộ xây dựng. Thăm động viên cán bộ chiến sĩ trên đảo, đồng chí Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân đã đi kiểm tra công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu cũng như tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ. Thay mặt nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chia sẻ những khó khăn thử thách với cán bộ chiến sĩ hiện đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo, đã vượt lên trên điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hy sinh những niềm vui riêng của cá nhân, gác lại tình cảm riêng tư, quyết tâm bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Là đảo tiền tiêu, trong những năm qua, đảo An Bang luôn đón nhận được sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc. Các cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ canh giữ đảo, sẵn sàng chiến đấu, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Là trung tâm hành chính của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, nên thị trấn Trường Sa ngày càng phát triển. Những năm qua, nơi đây đã và đang là chốt tiền tiêu, bảo vệ và khẳng định chủ quyền, trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, cứu hộ cứu nạn. Điểm đến cuối cùng của đoàn công tác số 12 là nhà giàn DK-19, Ba Kè, nằm trên thềm lục địa phía Nam. Được cải tạo và xây lắp mới, nhà giàn tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ yên tâm huấn luyện, công tác và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biển đảo. Qua thăm hỏi động viên các lực lượng đang đóng chân trên các điểm đảo và đảo, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân đã biểu dương khen ngợi cán bộ chiến sĩ của đảo đã luôn chấp hành tốt kỷ luật quân đội, huấn luyện, đồng thời đề nghị các lực lượng tiếp tục đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đồng chí Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân cũng yêu cầu cán bộ chiến sĩ trên đảo cần làm tốt công tác huấn luyện trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ có thể xảy ra trên biển đảo. Cùng với đó, làm tốt công tác hỗ trợ ngư dân trong đánh bắt hải sản dài ngày trên biển, giữ mối liên hệ quân dân trên khu vực đảo quản lý. Nhân chuyến công tác này, bên cạnh những phần quà của các đoàn công tác, tỉnh Yên Bái cũng đã trao gần 280 triệu đồng, cùng các suất quà cho cán bộ chiến sĩ ở các điểm đảo, xã đảo và các hộ dân sinh sống trên đảo. Trao quà cho giáo viên và những cán bộ chiến sĩ là người con của Yên Bái đang công tác tại một số đảo, đồng thời trao quà cho các tổ công tác phục vụ trên tàu 561, góp phần đảm bảo cho đoàn công tác 12-2023 đi thăm các đảo chu đáo, an toàn.
Góp phần tích cực nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, giá trị tốt đẹp của dân tộc, tỉnh Yên Bái đã xây dựng được trên 1.900 mô hình văn hóa xã hội. Các mô hình đã tập trung xây dựng thiết chế văn hóa tại cộng đồng dân cư, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư, xây dựng thôn bản văn hóa, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang. Tiêu biểu như mô hình vận động đồng bào dân tộc Mông Hạ Sơn tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, mô hình vận động nhân dân không sinh con thứ ba tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở xã Làng Nhì của huyện Trạm Tấu, mô hình ánh sáng nông thôn mới của thôn 6 xã Di Phiên, thành phố Yên Bái. Các mô hình hoạt động hiệu quả đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao tinh thần đoàn kết trong nhân dân và giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn đạt 63,3%.
Chương trình Gói mì hạnh phúc được Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Asicook Việt Nam, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh triển khai thực hiện tại tỉnh Yên Bái từ tháng 3 năm 2023 tại hai đơn vị là Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải. Đến nay đã có gần 700 trẻ em và người khuyết tật tại hai đơn vị này được thụ hưởng từ chương trình. Trong thời gian gần 3 tháng đã có trên 1.000 thùng mì từ chương trình Gói mì hạnh phúc được trao cho trẻ em và người khuyết tật của Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải với tổng trị giá trên 133 triệu đồng. Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Công ty Cổ phần Asicook Việt Nam đã trao tặng 30 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho trẻ em nghèo hiếu học vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Chương trình Gói mì hạnh phúc đã mang tới cho các em học sinh người khuyết tật của tỉnh được cải thiện bữa ăn dinh dưỡng vào các buổi sáng, đảm bảo về thể chất và được động viên về tinh thần, qua đó giúp cho các em nhỏ được quan tâm chăm sóc và phát triển thể chất, trí tuệ tốt nhất trong tương lai.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng 10 giờ sáng ngày 19 tháng 5 giờ địa phương, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã chính thức khai mạc tại thành phố Hiroshima, miền Tây Nhật Bản. Với tư cách là chủ tịch nhóm G7, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và phu nhân đã chào đón các nhà lãnh đạo G7 tại công viên Hòa Bình ở thành phố Hiroshima. Đây là lần đầu tiên tất cả các nhà lãnh đạo G7, trong đó có 3 cường quốc hạt nhân là Mỹ, Anh và Pháp cùng đến thăm bảo tàng này, nơi lưu giữ những vết tích của vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima vào năm 1945. Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 5, quy tụ lãnh đạo của các quốc gia phát triển nhất thế giới, cùng lãnh đạo các tổ chức như Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế, Tổ chức Thương mại Thế giới. Chiều 19 tháng 5, hội nghị chính thức bước vào phiên họp đầu tiên với các chủ đề về nền kinh tế toàn cầu và ứng phó với kỹ thuật số, bao gồm trí tuệ nhân tạo và xung đột Nga-Ukraine. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 lần này sẽ diễn ra 3 phiên họp G7 mở rộng với 8 quốc gia được mời, trong đó có Việt Nam.
Cùng thời điểm với hội nghị G7 khai mạc, Trung Quốc cũng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc, Trung Á kéo dài 2 ngày tại thành phố Tây An. Mục đích của cuộc họp là làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ kinh tế và chính trị của Bắc Kinh với 5 nước Trung Á trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường. Đây là lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc, Trung Á được tổ chức kể từ khi Trung Quốc thiết lập quan hệ chính thức với các nước ở khu vực này 3-4 năm trước. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các nhà lãnh đạo đã thảo luận sự phát triển của quan hệ Trung Quốc, Trung Á, trao đổi quan điểm về việc hoàn thiện hơn nữa cơ chế Trung Quốc, Trung Á, hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau và các vấn đề lớn của khu vực cũng như quốc tế. Các nhà lãnh đạo cũng ký kết văn bản chính trị quan trọng. Ngoài việc tham dự hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống 5 nước Trung Á cũng lần lượt có các chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 5. Các động thái ngoại giao này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ với các nước láng giềng Trung Á, khu vực được cho là đang đóng vai trò chiến lược của lục địa Á-Âu, cầu nối giữa phương Đông và phương Tây.
Ngày 18 tháng 5, tập đoàn khai thác viễn thông lớn nhất ở Anh British Telecom thông báo sẽ sa thải 55.000 nhân viên trong vòng 5 đến 7 năm tới, bao gồm cả nhân viên chính thức và người lao động làm thời vụ để kiểm soát chi phí vận hành và đơn giản hóa bộ máy doanh nghiệp. Hiện tại, tập đoàn này đang có 130.000 nhân viên. Theo một báo cáo, British Telecom đang đẩy mạnh xây dựng mạng cáp quang trên toàn nước Anh. Sau khi công trình hoàn thành, các bộ phận liên quan tới xây dựng và nhân viên bảo trì có thể đối mặt với tình trạng sa thải quy mô lớn. Ngày 18 tháng 5, giá ngũ cốc toàn cầu đã tiếp tục giảm sau khi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen được gia hạn. Giá lúa mì trên sàn giao dịch Chicago của Mỹ giảm gần 2% xuống mức thấp nhất trong 2 tuần qua, sau khi đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 17 tháng 5. Theo các chuyên gia kinh tế, sáng kiến ngũ cốc Biển Đen tiếp tục được gia hạn thêm 2 tháng đã cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng trên Biển Đen và điều này góp phần giúp giảm bớt lo ngại về nguồn cung thế giới.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động tự giác thường xuyên của các cấp các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Qua đó ngày càng xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong việc học và làm theo Bác. Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ các điển hình tiên tiến học và làm theo Bác của tỉnh Yên Bái.
Sau 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau, nói đi đôi với làm, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Yên Bái đã có chuyển biến mạnh mẽ, nhận thức sâu sắc về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Sở Tài chính luôn quán triệt yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị phải xác định rõ mục tiêu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị liêm chính, kiến tạo và phát triển. Thời gian qua, các cán bộ, đảng viên, người lao động Sở Tài chính đã thực hiện tốt cuộc vận động 5-0. Đó là không cử quyền, hách dịch, gây khó khăn phiền hà, không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm, không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, không xu nịnh, chạy trọt, gian dối, không lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thực thi công vụ. Quyết tâm xây dựng một nền hành chính minh bạch, mang tính phục vụ, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc để cắt giảm chi phí và cơ hội nhũng nhiễu của cán bộ giải quyết thủ tục hành chính. Đồng chí Hoàng Thị Uyển, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Yên Bái cho biết.
Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức quán triệt, học tập và ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, các chuyên đề toàn khóa hàng năm, các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề tự soi tự sửa. Song song với đó thì đã ban hành kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm. Thường xuyên chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc việc thực hiện kế hoạch toàn khóa của cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Hàng năm thì đã hướng dẫn đảng viên xây dựng cái bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, đồng thời đưa nội dung thực hiện kết luận số 21, kết luận số 01 của Ban Chấp hành Trung ương vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ, cơ quan.
Để việc học và làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã tập trung thực hiện 3 nội dung đột phá gồm: tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện chuyển đổi số; xây dựng niềm tin, phối hợp chặt chẽ, đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhờ đó, nhiều năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh luôn đạt kết quả tốt. Năm 2022, tuy gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng các chỉ tiêu doanh thu, năng suất lao động, nộp ngân sách của Bưu điện tỉnh đều đạt 100% kế hoạch giao. Từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ đã có gần 70 sáng kiến cấp cơ sở. Nhiều sáng kiến áp dụng đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh cho đơn vị. Với những kết quả đạt được nhiều năm liền, Bưu điện tỉnh vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái cho biết.
Việc kết hợp giữa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì cũng được thực hiện thường xuyên gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị. Thì hàng tháng chúng tôi đều xây dựng các kế hoạch hành động cũng như là các cái kịch bản để tổ chức triển khai thực hiện cùng với các cái phong trào thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Có thể thấy việc học và làm theo Bác đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên liên tục trong toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái. Đến nay toàn tỉnh đã có gần 3.360 tập thể, 2.787 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình ở 3 cấp, gồm 343 tập thể, 204 cá nhân cấp tỉnh, 1.740 tập thể, 1.545 cá nhân cấp huyện, 1.274 tập thể, trên 1.000 cá nhân cấp cơ sở. Nhiều tập thể cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cán bộ đảng viên tại các cơ quan đơn vị trong học và làm theo Bác. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh cho biết.
Bản thân tôi được Đảng bộ Tập đoàn Hòa Bình Minh triển khai về cái quyết định 01 thì ngay bản thân tôi thì tôi cảm thấy đã sự thay đổi rất là nhiều về tư tưởng, về cái rèn luyện tác phong trong quá trình trao đổi tiếp xúc với khách hàng. Thứ nhất là với khách hàng, với đồng nghiệp thì tôi luôn làm theo sự chỉ đạo của Tập đoàn Hòa Bình Minh, luôn là một người đảng viên gương mẫu, cố gắng học hỏi từ rèn luyện, từ tác phong, rồi từ thái độ giao tiếp, rồi tiếp cận khách hàng sẽ hòa nhã hơn.
Những điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác tại khắp các địa phương trong tỉnh đã và đang góp phần lan tỏa những nhân tố mới, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân lao động, ra sức rèn luyện, phấn đấu, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức để xây dựng quê hương Yên Bái phát triển theo hướng hài hòa, bản sắc và hạnh phúc như mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, AS Roma đã vượt qua Bayer Leverkusen để giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp C2 châu Âu Europa League gặp đối thủ Sevilla. Huấn luyện viên Jose Mourinho chọn cách nhập cuộc thận trọng, chủ động chơi phòng ngự phản công và tạo bức tường vững chắc trước khung thành của thủ môn Rui Patricio. Trong khi đó, Leverkusen lựa chọn cách chơi tấn công với hy vọng sớm tìm được bàn thắng. Bảo vệ thành công lợi thế mong manh 1-0 ở lượt đi, AS Roma đã giành tấm vé vào chơi trận chung kết Europa League gặp đối thủ Sevilla. Ở trận bán kết còn lại, Sevilla đã ngược dòng thành công trước Juventus để giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận. Phút 65, Adrien Rabiot có đường kiến tạo cho Dusan Vlahovic mở tỷ số cho đội khách Juventus. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn không được duy trì lâu bởi chỉ 5 phút sau đó, Suso đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận và hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ khi tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 2-2. Trong 30 phút của hiệp phụ, bản lĩnh và kinh nghiệm đã giúp Sevilla có bàn thắng của Eric Lamela. Với kết quả này, AS Roma sẽ chạm trán Sevilla trong trận chung kết Europa League 2022-2023 tại Budapest, Hungary. Trong trận đá bù vòng 25 giải Ngoại hạng Anh, Newcastle đã giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Brighton. Với kết quả này, chiếc chòe vùng Đông Bắc nước Anh củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và tiến sát tấm vé dự Champions League mùa tới. Phút 22, tiền vệ tấn công Dennis Undav của Brighton đã lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà, giúp Newcastle vươn lên dẫn trước. Tới phút bù giờ thứ tư của hiệp 1, Newcastle có bàn thắng thứ hai sau pha đánh đầu cận thành của Dan Burn. Sang hiệp 2, hai đội đều chủ động nhập cuộc. Phút 51, Undav đã lập công chuộc tội với pha thoát xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Brighton. Phút 89, Callum Wilson khéo léo phá bẫy việt vị và dứt điểm vào góc gần nâng tỷ số lên 3-1 cho Newcastle. Cũng chính Wilson sau 2 phút sau đó kiến tạo để Bruno Guimaraes ấn định chiến thắng 4-1. Chuyển sang thông tin quần vợt, Daniil Medvedev đã vượt qua đối thủ người Đức Yannick Hartmann để lần đầu tiên lọt vào bán kết World Master. Trong màn trình diễn vượt trội trước Hartmann, Medvedev thường đứng sau đường cuối để đón những cú đánh mạnh mẽ của đối thủ người Đức. Hạt giống số 3 di chuyển tốt và dứt điểm bóng cả ra hai cánh để giành chiến thắng sau 1 giờ 20 phút. Medvedev hiện đang đứng đầu ATP Lyrae to Turin và sẽ có dài khoảng cách với người xếp sau các đốt Alcaraz nếu anh giành được danh hiệu vô địch World Master.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 5, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.